Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 5. Nhìn bóng dáng lủi thủi rời đi của Sở Nhược Hà, ta không nhịn được nụ cười, nhưng Tần Nghiễn đã lên tiếng trước, giọng điệu đầy tự hào. Thế nào, Nguyên Nguyên? Ra ra đây không làm nàng thất vọng chứ? Ta bật cười thành tiếng, nhưng cố gắng nghiêm giọng, cố ý châm chọc. Vậy thì để thưởng công, ta đã đặc biệt chuẩn bị lẩu cay và bánh trăm lớp cho ngài. Ngài thấy thế nào? Tần Nghiễn lập tức thu quạt lại, bước vài bước đến gần ta, nụ cười rạng rỡ. Nàng đã vất vả cả ngày đối sổ sách, làm sao phu quân này có thể ăn một mình? Đương nhiên là phải đợi nàng cùng dùng bữa. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt thoáng nghiêm túc. Nguyên Nguyên, nàng cứ yên tâm. Những kẻ như Sở Nhược Hà, từ nay về sau sẽ không còn cơ hội làm phiền nàng nữa. Còn về công chúa Hiền Ninh, ta sẽ tìm cách giải quyết, bắt nàng ấy quản giáo lại phu quân của mình, đừng để hắn cắn lung tung như vậy. Ta nhịn cười, đưa tay chặn trước miệng hắn, không để hắn nói thêm, giọng điệu bỗng trở nên mềm mại. Tần Nghiễn, cảm ơn chàng. Lời cảm ơn ấy không chỉ vì việc hắn đã đứng ra bảo vệ ta mà còn vì sự chân thành không chút do dự của hắn. Dù Tần Nghiễn thường tỏ ra lười biếng và phóng đãng, nhưng khi cần, hắn luôn sẵn sàng che chắn mọi sóng gió cho ta, không giữ lại chút gì cho bản thân. Nhìn gương mặt đang dần đỏ lên đến tận cổ của hắn, ta không khỏi cảm thấy buồn cười, khẽ gật đầu rồi mỉm cười dịu dàng. Đi thôi, ăn cơm. Trong ánh đèn ấm áp, ta và hắn bước đi cùng nhau, lòng chợt cảm thấy mọi khó khăn trước mắt đều không còn đáng sợ nữa. 08. Sau khi gả cho Tần Nghiễn, ta dần dần hiểu tại sao Sở Nhược Hà lại khao khát quyền lực đến vậy. Hoàng thượng dường như đặc biệt khoan dung với Tần gia. Dù Tần Quốc Công hay Tần Nghiễn gây ra rắc rối gì ở kinh thành, cuối cùng khi bị tố lên Hoàng thượng, tất cả chỉ bị trách nhẹ, không hề có hậu quả nghiêm trọng. Tần Nghiễn lại càng biết cách tận dụng điều này, không chỉ nhờ vả quyền thế mà còn biến nó thành một thứ, nghệ thuật. Hắn luôn tự hào khoe với ta. Nguyên Nguyên, nếu nàng muốn dựa vào quyền thế để bắt nạt người khác, cứ mạnh dạn mà làm. Ai dám chống lại nàng, thì là chống lại Tần gia. Mà chống lại Tần gia, chính là chống lại Hoàng thượng. Hắn còn cười đầy tự mãn. Nếu nói về chuyện, lấy thế ép người, trên đời này chẳng ai giành hơn ta đâu. Là một thương nhân, ta không thể không nhận ra quyền lực là thứ có thể thay đổi mọi thứ nhanh chóng nhất. Dù trước đây Hà gia luôn cố gắng bằng sức mình để có chỗ đứng, nhưng trong mắt các thế gia quyền quý, chúng ta chỉ là một gia đình thương nhân nhỏ bé, dễ dàng bị chèn ép. Nhưng từ khi ta gả vào Tần gia, mọi thứ đã khác. Chỉ sau một đêm, ta người vốn thường xuyên bị xem thường lại trở thành khách quý của các thế gia, được chào đón nồng hậu. Không một ai còn dám âm thầm làm khó ta. Quyền thế quả thực là một thứ tốt đẹp, nhưng ta cũng hiểu. Tần gia có thể được Hoàng thượng khoan dung như vậy, ắt hẳn là vì chưa chạm đến giới hạn của ngài. Đó là ranh giới mà ta nhất định không bao giờ được vượt qua. Cuối cùng, sau nhiều ngày miệt mài, ta đã hoàn toàn làm rõ sổ sách của Tần phủ. Như lời Tần Nghiễn nói, hầu hết sản nghiệp dưới danh nghĩa của Tần phủ đều thua lỗ nghiêm trọng. Ngoại trừ cửa hàng trang sức và điền trang do Từ Di Nương quản lý vẫn còn lợi nhuận, còn lại hầu như chỉ gánh nợ. Nếu không phải nhờ gia sản dồi dào mà Tần Lão Quốc Công để lại, cộng thêm khả năng đánh bạc siêu hạng của Tần Quốc Công và Tần Nghiễn, thì Tần Phủ e rằng đã sụp đổ từ lâu. Quả thật, Tần gia cha con đúng là hai tay, thần bài. Nhưng lần này, với sự tham gia của ta quyết tâm sẽ thay đổi cách vận hành của Tần Phủ, không để nó tiếp tục dựa vào sự may mắn và ngẫu nhiên như vậy nữa. Kể từ sau khi ta nắm quyền quản lý sổ sách, quả nhiên không còn thấy Tần Nghiễn hay Tần Quốc Công xuất hiện ở các sòng bạc nữa. So với Sở Nhược Hà, Tần Nghiễn dường như thấu hiểu ta hơn rất nhiều. Dù là chuyện nhỏ hay lớn trong Tần phủ, hắn đều không can thiệp, chỉ lặng lẽ hỗ trợ những gì ta cần. Trái với hình tượng một công tử bột vô dụng, Tần Nghiễn lại không hề đùn đẩy trách nhiệm cho ta như Sở Nhược Hà từng làm. Khi ta phải kiểm tra sổ sách hoặc giải quyết các vấn đề khó khăn, hắn luôn ở bên cạnh, sẵn sàng hỗ trợ, thậm chí còn đích thân dẹp bỏ những rắc rối mà ta không thể tự xử lý. Nhớ lại những ngày còn quen Sở Nhược Hà, ta từng cảm thấy an toàn khi ở bên hắn. Nhưng cái an toàn ấy chỉ là ảo tưởng, vì hắn không bao giờ sẵn sàng gánh vác hay bảo vệ ta. Sau khi Đỗ Tú Tài, hắn bắt đầu chỉ trích ta phải giữ bổn phận nữ nhi, không được ra mặt xử lý công việc, điều đó khiến ta chán ghét sự cổ hủ của hắn. Còn Tần Nghiễn thì khác. Hắn chưa từng ép buộc ta làm điều gì. Với hắn, mọi chuyện chỉ cần ta muốn là đủ, hắn sẽ không tiếc sức giúp đỡ. Cứ nghĩ sau khi xử lý mọi chuyện, Tần Nghiễn sẽ quay lại tính khí ham chơi thường ngày, nhưng ai ngờ hắn lại làm ta bất ngờ thêm một lần nữa. Không đợi ta nói gì, hắn cầm tờ giấy nợ ký tên bởi Sở Nhược Hà, trực tiếp đến phủ công chúa. Sau khi trở về, hắn hào hứng kể. Nguyên Nguyên, nàng không biết đâu. Lúc ta đưa giấy nợ ra, mặt Sở Nhược Hà và trưởng công chúa Hiển Ninh đều tái xanh. Đặc biệt là Sở Phò Mã, hắn còn lắp bắp đến mức không nói nên lời. Đúng là đáng đời. Ta không nhịn được bật cười, nhìn ánh mắt đầy đắc ý của hắn, trong lòng bất giác dâng lên cảm giác ấm áp. Nguyên Nguyên, cảm ơn nàng. Tần Nghiễn đột nhiên nói, ánh mắt nghiêm túc khác thường. Ta thoáng bất ngờ, chớp mắt nhìn hắn. Hắn lập tức quay mặt đi, lẩm bẩm. Gia gia đây thật không quen với việc phải cảm ơn, nhưng dù sao cũng phải nói, vì nàng đã giúp ta rất nhiều. Nhìn vẻ ngượng ngùng của hắn, ta không khỏi bật cười, đáp lại bằng một giọng trêu chọc. Vậy thì từ nay, hãy tiếp tục làm tốt vai trò phu quân đi. Ta sẽ suy nghĩ xem có nên tha thứ cho những trò nghịch ngợm của chàng không. Trong khoảnh khắc ấy, ta chợt nhận ra, dù Tần Nghiễn có vẻ ngoài bất cần, nhưng trong lòng hắn lại mang một sự chân thành mà ta chưa từng thấy ở bất kỳ ai khác. Tần Nghiễn cười đắc ý, giọng điệu tràn đầy tự hào. Thật ra, người phải cảm ơn là ta mới đúng. Kể từ khi nàng tiếp quản, các cửa tiệm của Tần Phủ thay đổi hoàn toàn, như thể được đổi mới vậy. Đám trưởng quầy trước đây lúc nào cũng uể oải, giờ thì ai nấy đều hăng hái làm việc, ngay cả mẫu thân ta cũng vui mừng đến phát khóc. Hắn ngừng một chút, rồi nhướng mày nói tiếp. Còn từ di nương ấy à, từ khi nàng phối hợp cùng bà ấy mở nơi thu nhận, bà ta cứ bận rộn cả ngày, chẳng còn thời gian lo những chuyện vô nghĩa nữa. Hay thật, nàng đúng là làm được chuyện mà trước đây chưa ai làm được. Cả đám thiếp thất trong phủ cũng bắt đầu học theo, đòi tự mình làm việc. Tần phủ bây giờ không khác gì một cái chợ náo nhiệt. Nghe hắn nói, ta không nhịn được mà bật cười. Nhưng chưa kịp đáp lời, một khoảnh khắc bất ngờ xảy ra. Tần Nghiễn đột ngột kéo ta lại gần, đôi tay mạnh mẽ siết chặt vòng eo ta, khiến ta bất giác ngẩng đầu nhìn hắn. Trước khi kịp phản ứng, một đôi môi ấm áp nhưng xa lạ đã nhẹ nhàng chạm vào ta, mang theo mùi hương thoang thoảng của hoa rành rành. Trong khoảnh khắc đó, dường như cả thế giới đều im lặng. Ta ngẩn người, nhưng lại không có chút bài xích nào. Hơi thở của hắn, cái ôm của hắn, khiến lòng ta dường như trùng xuống, lấp đầy bởi một cảm giác ấm áp không tên. Đêm ấy, ta và Tần Nghiễn, cuối cùng, trở thành phu thê thực sự. 09. Trái ngược với sự êm ấm trong Tần phủ, phủ công chúa Hiển Ninh lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Hiển Ninh công chúa từ nhỏ đã kiêu ngạo, ghét nhất là bị lừa dối. Những việc Sở Nhược Hà làm không chỉ khiến nàng mất mặt, mà còn chạm đến giới hạn của sự khinh ghét mà nàng dành cho sự giả tạo. Đêm ấy, tiếng đổ sứ vỡ vụn vang lên khắp phủ công chúa, không ai dám bước vào ngăn cản. Sở Nhược Hà cũng sớm nhận ra mình đã rơi vào một tình thế không thể cứu vãn. Dù triều đình không có quy định rõ ràng về việc phò mã không được tham gia chính sự, nhưng ai trong giới quý tộc cũng biết rõ. Một khi đã gả vào hoàng gia, phò mã sẽ không bao giờ có cơ hội tiến thân trong triều. Khi Tần Nghiễn nói điều đó với ta, hắn không hề che giấu nụ cười mỉa mai. Sở đại nhân, người tính toán kỹ lưỡng đến vậy, chẳng ngờ lại tự đưa mình vào ngõ cụt. Thật nực cười. Quả nhiên, quyền lực không sai, nhưng nếu đã chọn con đường trèo cao, thì Sở Nhược Hà phải tự gánh chịu hậu quả mà hắn đã gây ra. Lần tiếp theo ta gặp lại Sở Nhược Hà và Hiển Ninh công chúa là tại tiệc thọ của quốc công phu nhân. Khi ta bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ta người đã mang thai và được Tần Nghiễn dìu đi bên cạnh. Sở Nhược Hà ngẩn người nhìn ta, ánh mắt lộ rõ vẻ sững sờ. Tần Nghiễn, như thường lệ, không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc, cất giọng đầy mỉa mai. Ồ, chẳng phải là phò mã gia đáng kính của chúng ta sao? thế nào, đã tính xong chuyện cưới Bình Thê chưa? Hiển Ninh công chúa đứng bên cạnh, khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ, lập tức quát lên. Tần Nghiễn, ngươi đừng quá đáng. Nhưng Tần Nghiễn chẳng hề để tâm, chỉ nhếch môi cười nhạt, rồi nhẹ nhàng dìu ta đến chỗ ngồi, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt bực tức của Sở Nhược Hà và công chúa. Trong lòng ta lúc này chỉ còn một suy nghĩ. Mọi thứ đều có nhân quả. Sở Nhược Hà, ngươi từng bỏ rơi ta vì tham vọng, giờ đây ta đã không còn gì để tiếc nuối.